Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 19 tháng 4. Kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi đàng thánh giá.
Lúc 21:15, thứ Sáu tuần Thánh, ngày 18 tháng 4, Đức Hồng Y Bando Reina, giám quản giáo phận Roma, thay mặt Đức Giáo Hoàng, chủ sự buổi đi đàng thánh giá tại đấu trường Colosseo của Roma. Các bài suy niệm năm nay được chính Đức Thánh Cha soạn. Với lời mở đầu, Đức Thánh Cha viết: Con đường lên núi Sọ, đi ngang qua những nẻo đường đời thường của chúng con. Lạy Chúa, chúng con thường bước ngược hướng với Chúa. Chính trong những lúc ấy, chúng con có thể bắt gặp khuôn mặt của Chúa, gặp được ánh mắt Chúa. Chúng con vẫn bước đi như chưa từng có gì xảy ra, còn Chúa thì đến với chúng con. Đôi mắt Chúa đọc thấu tâm can chúng con. Khi ấy, chúng con chần chừ không muốn tiếp tục, như thể chẳng có gì thay đổi. Chúng con có thể quay lại, nhìn Chúa và theo Chúa. Chúng con có thể hòa mình vào cuộc khổ nạn của Chúa và nhận ra rằng đã đến lúc phải đổi hướng. Đàng thánh giá là lời cầu nguyện của những người đang chuyển động. Nó làm gián đoạn những lộ trình quen thuộc của chúng con, để từ sự mệt mỏi, chúng con tiến đến niềm vui. Quả thật, con đường của Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải trả giá. Trong một thế giới tính toán mọi thứ, sự nhưng không có một cái giá rất đắt. Nhưng trong sự trao ban, mọi sự đều hồi sinh. Một thành phố bị chia rẽ bởi các phe phái và xung đột sẽ hướng đến hòa giải. Một đời sống đạo khô cằn sẽ lại tìm được sức sống nơi những lời hứa của Thiên Chúa. Ngay cả một trái tim chai đá cũng có thể trở nên trái tim bằng thịt. Chỉ cần lắng nghe lời mời gọi, hãy đến, theo ta, và tin tưởng vào ánh mắt yêu thương ấy.
Trạng thứ nhất, Chúa Giêsu bị kết án tử. Trích phúc âm theo Thánh Luca. Bấy giờ, ông Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại mà nói: Các người nộp người này cho ta, vì cho là tay kích động dân. Nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các người, mà không thấy người này có tội gì như các người tố cáo. Cả vua Herode cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho chúng ta. Và các người thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra. Nhưng sự việc đã không diễn ra như vậy. Chúa đã không được thả tự do, dù lẽ ra mọi chuyện có thể khác đi. Đó là vở kịch bi thảm về sự tự do của con người. Lạy Chúa, Chúa đã yêu mến chúng con đến thế. Chúa đã tin tưởng Herode, Phi-la-tô, cả bạn hữu lẫn kẻ thù. Chúa kiên định trong sự tin tưởng khi phó mình vào tay chúng con. Từ đây, chúng con có thể làm nên những điều kỳ diệu, giải thoát người bị oan, đi sâu vào những tình huống phức tạp, chống lại những phán quyết giết người. Ngay cả Herode lẽ ra cũng có thể theo đuổi sự bất an lành thánh đã thu hút ông đến với Chúa. Nhưng ông đã không làm thế, ngay cả khi cuối cùng ông cũng đã gặp Chúa. Phi-la-tô có thể tha cho Chúa Giê-xu vì ông đã tuyên bố người vô tội, nhưng ông đã không làm thế. Lạy Chúa Giê-xu, con đường thập giá là một cơ hội mà chúng con đã quá nhiều lần bỏ lỡ. Chúng con thú nhận, chúng con bị giam cầm trong những vai trò mà mình không muốn thoát ra, lo lắng về những phiền phức khi phải đổi hướng. Chúa vẫn âm thầm đứng trước mặt chúng con, nơi mỗi người anh chị em đang phải đối mặt với những phán xét và định kiến. Những lý lẽ tôn giáo, những chi tiết pháp lý vụn vặt và sự khôn ngoan giả tạo không dám dấn thân vào số phận người khác lại kéo chúng con về phía Herode, các thượng tế, Phi-la-tô và đám đông. Nhưng mọi chuyện có thể khác đi. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa không rửa tay, Chúa vẫn yêu thương trong thinh lặng. Chúa đã chọn lựa, và giờ đến lượt chúng con.
Chặng thứ hai, Chúa Giê-xu vác thập giá. Trích phúc âm theo Thánh Luca. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-xu làm, người nói với các môn đệ: Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, Lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Lạy Chúa Giêsu, gánh nặng ấy đã đè lên vai Chúa từ nhiều tháng, có lẽ ngay cả nhiều năm. Khi Chúa nói về điều đó, chẳng ai lắng nghe. Một sự kháng cự không thể lay chuyển, ngay cả để hiểu thoáng qua. Chúa không tìm kiếm nó, nhưng Chúa cảm nhận thập giá đang tiến về mình, ngày càng rõ rệt. Nếu Chúa đón nhận nó, là vì Chúa cảm thấy không chỉ sức nặng, mà còn cả trách nhiệm. Con đường thập giá của Chúa, lạy Chúa Giêsu, không chỉ là một cuộc leo dốc. Đó là bước Chúa đi xuống với những người Chúa yêu thương, với thế giới mà Thiên Chúa yêu thương. Đó là một câu trả lời, một sự đảm nhận trách nhiệm. Nó đòi hỏi hy sinh, như tất cả những mối liên hệ chân thật nhất, những tình yêu đẹp đẽ nhất đều đòi hỏi. Gánh nặng Chúa mang kể về hơi thở đang thúc đẩy Chúa, về thần khí là Chúa và là đấng ban sự sống. Ai biết được tại sao chúng con lại sợ đến mức không dám hỏi Chúa về điều này? Thực ra, chúng con là những người thiếu hơi thở vì cứ trốn tránh trách nhiệm. Chỉ cần không chạy trốn và ở lại giữa những người Chúa đã ban cho chúng con trong những bối cảnh Chúa đã đặt chúng con. Xin gắn kết chúng con, cảm nhận rằng chỉ bằng cách đó, chúng con mới thoát khỏi sự giam tù nơi chính mình. Tính ích kỷ còn nặng hơn thập giá. Sự thờ ơ còn nặng hơn sự chia sẻ. Ngôn sứ đã loan báo, ngay cả những người trẻ cũng mệt mỏi và kiệt sức, người lớn vấp ngã và té nhào. Nhưng những ai trông cậy vào Chúa sẽ được thêm sức mạnh, sẽ mọc cánh như phượng hoàng, sẽ chạy mà không mệt, sẽ đi mà không mỏi.
Chặng thứ ba, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Lạy Chúa Giêsu, đó như lần đầu Chúa chạm đến tận đáy lòng và những lời nghiêm khắc đã thốt ra từ miệng Chúa dành cho những nơi Chúa yêu quý. Hạt giống lời Chúa dường như rơi vào khoảng trống và mỗi cử chỉ giải thoát của Chúa cũng vậy. Mọi ngôn sứ đều cảm thấy mình rơi vào vực thẳm của thất bại, nhưng rồi lại tiến bước trên đường lối Chúa. Cuộc đời Chúa, lạy Chúa Giêsu, là một dụ ngôn. Chúa không bao giờ ngã xuống cách vô ích trên mảnh đất của chúng con. Ngay cả lần ấy, nỗi thất vọng đã sớm bị ngắt quãng bởi niềm vui của những người thân thuộc mà Chúa đã sai đi. Họ trở về từ sứ vụ và kể cho Chúa nghe những dấu chỉ nước Thiên Chúa. Lúc ấy, Chúa đã trào dâng niềm vui tự nhiên, mãnh liệt, khiến Chúa đứng dậy với một năng lượng lan tỏa. Chúa chúc tụng Chúa Cha, đấng giấu kín những mầu nhiệm nước trời với bậc khôn ngoan thông thái, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Con đường thập giá cũng được tìm thấy sâu trong đất. Những kẻ kiêu ngạo muốn tách mình khỏi nó, muốn vươn tới trời cao. Nhưng nước trời ở đây đã hạ mình xuống và chúng con có thể gặp được Chúa ngay cả khi ngã xuống, khi nằm dưới đất. Những thợ xây tháp Babel nói rằng không được phép sai lầm, ai ngã là mất hết. Đó là công trường của hỏa ngục. Còn công trình của Thiên Chúa không giết chết, không loại bỏ, không đè bẹp. Công trình ấy khiêm nhường, trung thành với đất. Con đường của Chúa, lạy Chúa Giêsu, là con đường các mối phúc. Nó không phá hủy, nhưng vun trồng, sửa chữa và gìn giữ.
Chặng thứ tư, Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Chúa có mặt trên con đường thập giá. Mẹ là môn đệ đầu tiên của Chúa. Với sự dịu dàng kiên định, với việc ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng, Mẹ Chúa đã hiện diện. Từ giây phút được đề nghị cưu mang Chúa, mẹ đã quay về, hướng về Chúa. Mẹ uốn nắn đường đời mình theo ý Chúa. Đó không phải là sự từ bỏ, mà là một khám phá liên tục cho đến tận núi Sò. Theo Chúa là để Chúa đi, có Chúa là dành chỗ cho sự mới mẻ của Chúa. Mọi người mẹ đều biết, một đứa con luôn làm ta ngạc nhiên. Lạy người con yêu dấu, Chúa nhận ra rằng mẹ và anh em Chúa là những ai lắng nghe và để mình được biến đổi. Họ không nói, nhưng làm. Nơi Thiên Chúa, lời nói là hành động, lời hứa là hiện thực. Trên đường thập giá, lạy mẹ, mẹ là một trong số ít người còn nhớ đến điều đó. Giờ đây, người con cần đến mẹ. Chúa cảm nhận được rằng mẹ không tuyệt vọng. Chúa biết mẹ vẫn đang cưu mang lời Chúa trong lòng. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng có thể theo Chúa nhờ được sinh ra bởi những ai đã theo Chúa. Chúng con được tái sinh nhờ đức tin của mẹ Chúa và vô số chứng nhân vẫn nảy sinh ngay cả nơi mà mọi thứ dường như chỉ nói về sự chết. Lần ấy, tại Galilee, họ là những người muốn gặp Chúa. Giờ đây, trên đường lên núi Sò, chính Chúa tìm kiếm ánh mắt của những ai lắng nghe và thực hành lời Chúa. Một sự hiểu nhau không thể diễn tả, một giao ước không thể hủy bỏ.
Trạng thứ 5, ông Simon thành Kyrene giúp Chúa Giêsu vác thập giá. Trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên tên là Simon, gốc Kyrene, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu. Ông không tự nguyện, họ bắt ông. Simon đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc, và họ chất lên vai ông thập giá của một tử tội. Có lẽ ông có sức khỏe phù hợp, nhưng chắc chắn hướng đi của ông là khác, kế hoạch của ông là khác. Nơi Thiên Chúa, người ta có thể gặp Chúa như thế. Ai biết được tại sao lại Chúa Giêsu, tên gọi ấy, Simon thành Kyrene, lại sớm trở nên khó quên đối với các môn đệ của Chúa. Trên đường thập giá, họ không có mặt, và chúng con cũng vậy, nhưng Simon thì có. Điều này vẫn đúng đến hôm nay. Trong khi có người dâng hiến tất cả, chúng con có thể đang ở nơi khác, thậm chí đang chạy trốn hoặc bị lôi vào một cách bất ngờ. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng tên gọi Simon được nhớ đến vì sự bất ngờ ấy đã thay đổi ông mãi mãi. Ông không ngừng nghĩ về Chúa, ông trở thành một phần thân thể Chúa, một nhân chứng tận mắt về sự khác biệt của Chúa so với bất kỳ tử tội nào khác. Simon thành Kyrene đã mang thập giá của Chúa trên vai mà không hề đòi hỏi, như cái ách mà Chúa đã từng nói. Ách của ta êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Ngay cả loài vật cũng làm việc tốt hơn khi cùng nhau tiến bước. Và lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con cùng tham gia vào công việc của Chúa, công việc cày xới đất đai để nó có thể được gieo trồng lại. Chúng con cần sự nhẹ nhàng đầy bất ngờ này. Chúng con cần ai đó đôi khi chặn chúng con lại và đặt lên vai chúng con một phần thực tại cần được mang vác. Chúng con có thể làm việc cả ngày, nhưng nếu không có Chúa, mọi thứ sẽ tan biến. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Và này, trên con đường thập giá, Jerusalem mới đang mọc lên, và chúng con như Simon thành Kyrene đổi hướng và làm việc cùng Chúa.
Chặng thứ 6, bà Veronica lau mặt Chúa Giêsu. Trên khuôn mặt Chúa, lạy Chúa Giêsu, chúng con thấy được trái tim Chúa. Quyết định của Chúa hiện rõ trong đôi mắt, khắc sâu trên gương mặt, biến những đường nét của Chúa thành biểu hiện của một sự chú ý không thể nhầm lẫn. Chúa nhận ra Veronica như Chúa nhận ra con. Con tìm kiếm khuôn mặt của Chúa, khuôn mặt kể lại quyết định yêu thương chúng con đến hơi thở cuối cùng, và cả sau đó nữa, vì tình yêu mạnh hơn sự chết. Chính khuôn mặt Chúa biến đổi trái tim chúng con, khuôn mặt mà con muốn ghi khắc và gìn giữ. Chúa trao mình cho chúng con, ngày này qua ngày khác, qua khuôn mặt của mỗi người, ký ức sống động về sự nhập thể của Chúa. Mỗi lần chúng con hướng về những kẻ bé nhỏ nhất, chúng con chú ý đến các chi thể của Chúa và Chúa ở lại với chúng con. Như thế, Chúa chiếu sáng trái tim và biểu lộ trên khuôn mặt chúng con. Thay vì xua đuổi, giờ đây chúng con đón nhận. Trên đường thập giá, khuôn mặt chúng con như khuôn mặt Chúa cuối cùng có thể trở nên rạng rỡ và tỏa lan phúc lành. Chúa đã in vào chúng con ký ức này, dự cảm về ngày Chúa trở lại, khi Chúa sẽ nhận ra chúng con ngay từ cái nhìn đầu tiên, từng người một. Lúc ấy, có lẽ chúng con sẽ giống Chúa, và chúng con sẽ diện kiến Chúa trong cuộc đối thoại bất tận, trong sự thân mật mà chúng con sẽ không bao giờ chán trong gia đình của Thiên Chúa.
Trạng thứ 7, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 2. Ngã xuống và đứng lên, ngã xuống và lại đứng lên. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con đọc như thế về cuộc phiêu lưu của kiếp người. Con người là thế vì luôn mở ra. Với máy móc, chúng con không cho phép sai sót. Chúng con đòi hỏi chúng phải hoàn hảo. Nhưng con người thì chao đảo, sao lãng và lạc lối. Nhưng họ có niềm vui của những khởi đầu mới, của những lần tái sinh. Con người không được sinh ra một cách máy móc, mà bằng sự khéo léo của người thợ. Chúng con là những tác phẩm độc nhất, đan xen giữa ân sủng và trách nhiệm. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên một người như chúng con. Chúa không sợ vấp ngã. Ai cảm thấy xấu hổ vì điều đó? Ai phô trương sự không thể sai lầm? Ai che giấu những lần ngã của mình và không tha thứ cho người khác thì chối bỏ con đường Chúa đã chọn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chúa của niềm vui. Trong Chúa, tất cả chúng con được tìm thấy và đưa về nhà như con chiên lạc duy nhất. Thật phi nhân với nền kinh tế, nơi 99 có giá trị hơn 1. Thế mà chúng con đã xây dựng một thế giới như thế, một thế giới của tính toán và thuật toán, của lý lẽ lạnh lùng và lợi ích tàn nhẫn. Luật lệ trong nhà Chúa, kế hoạch thần linh thì khác. Quay về với Chúa, đừng ngã xuống và đứng lên là một sự đổi hướng và đổi nhịp. Sự trở về đem lại niềm vui và đưa chúng con về nhà.
Chặng thứ 8, Chúa Giêsu gặp các phụ nữ thành Jerusalem. Trích phúc âm theo Thánh Luca. Dân chúng đi theo người đông lắm. Trong số đó, có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm. Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi. Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? Lạy Chúa Giêsu, nơi các phụ nữ, Chúa luôn nhận ra sự tương hợp đặc biệt với trái tim Thiên Chúa. Vì thế, trong đám đông dân chúng hôm ấy đi theo Chúa, Chúa ngay lập tức nhìn thấy các phụ nữ và một lần nữa có một sự hiểu biết rất đặc biệt với họ. Thành phố trở nên khác đi khi nó cưu mang người dân của nó trong lòng, khi nó cho con cái bú mớm. Tóm lại, là khi người ta không chỉ biết đến sự thống trị mà mọi thứ được sống từ bên trong. Với những phụ nữ biểu lộ sự thương cảm, Chúa chạm vào trái tim họ. Vì trong trái tim, các sự kiện được kết nối và những suy nghĩ, quyết định được sinh ra. Đừng khóc cho tôi. Trái tim Thiên Chúa rung động vì dân Chúa, một dân tạo nên một thành mới. Hãy khóc cho chính mình và cho con cháu. Quả thật, có một giọt nước mắt, trong đó mọi thứ được tái sinh. Nhưng cần những giọt nước mắt của sự hối hận, không phải xấu hổ. Những giọt nước mắt để không bị khép kín trong riêng tư. Lạy Chúa, cuộc sống chung bị thương tích của chúng con trong thế giới tan nát này cần những giọt nước mắt chân thành, không phải vì hoàn cảnh. Nếu không, điều mà các ngôn sứ Khải Huyền đã tin báo sẽ ứng nghiệm. Mọi sự không sinh sôi nữa, và rồi mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng đức tin dời non lấp biển. Núi non và gò đồi không đổ xuống trên chúng con, mà giữa chúng một con đường mở ra. Đó là con đường của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, một con đường dốc, nơi các tông đồ đã bỏ rơi Chúa, nhưng các nữ môn đệ, những người mẹ của giáo hội đã theo Chúa.
Chặng thứ 9, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 3. Không chỉ một hay hai lần, lại Chúa Giêsu, Chúa còn ngã nữa. Chúa đã ngã khi còn là một đứa trẻ như mọi đứa trẻ. Như thế, Chúa đã hiểu và đón nhận nhân tính của chúng con. Thứ ngã xuống và lại ngã xuống. Nếu tội lỗi làm chúng con xa cách, thì sự vô tội của Chúa lại đưa Chúa đến gần mọi tội nhân, kết hợp Chúa cách không thể hủy bỏ với những lần ngã của họ. Và điều này thúc đẩy sự hoán cải. Là điều không chấp nhận được đối với những ai giữ khoảng cách với người khác và với chính mình. là điều không chấp nhận được với những ai sống cuộc sống chia đôi giữa điều mình nên là và điều mình thực sự là. Trong lòng thương xót của Chúa, lạy Chúa Giêsu, mọi sự giả hình sụp đổ. Những chiếc mặt nạ, những bề mặt đẹp đẽ không còn hữu ích nữa. Thiên Chúa thấy trái tim, Thiên Chúa yêu trái tim, Thiên Chúa sưởi ấm trái tim. Và như thế, Chúa nâng con dậy và đặt con lại trên con đường chưa từng đi, táo bạo, quảng đại. Ông này là ai mà lại có quyền tha tội? Một lần nữa, trên mặt đất, con đường thập giá, Chúa là đấng cứu độ của thế giới này. Chúng con không chỉ sống trên đó, mà còn được nhào nặn từ nó. Trên mặt đất, Chúa vẫn đang nhào nặn chúng con như một người thợ gốm khéo léo.
Chặng thứ 10, Chúa Giêsu bị lột áo. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không tự cởi áo, nhưng bị người ta lột áo. Sự khác biệt này thật rõ ràng đối với chúng con. Chỉ ai yêu thương thật lòng mới có thể đón nhận sự trần trụi của chúng con bằng đôi tay và ánh mắt trìu mến. Còn chúng con lại sợ hãi những cái nhìn của kẻ không quen biết, những kẻ chỉ muốn chiếm đoạt. Chúa bị lột áo và phơi bày trước mặt mọi người. Nhưng Chúa đã biến ngay cả sự nhục nhã ấy thành sự thân tình. Chúa muốn tỏ mình gần gũi ngay cả với những kẻ đang hành hạ Chúa, nhìn họ như những người mà Chúa Cha đã trao phó cho Chúa. Ở đây không chỉ là lòng kiên nhẫn của ông Gióp, mà còn vượt xa cả đức tin của ông. Chúa, vị hôn phu đã để cho người ta bắt lấy, đụng chạm và biến tất cả thành điều thiện. Chúa để lại cho chúng con áo của Chúa, như di tích của một tình yêu chịu hao mòn. Chúng ở trong tay chúng con, vì Chúa đã ở với chúng con, đã ở giữa chúng con. Chúng con đã giữ lấy áo Chúa, và giờ đây bắt thăm chia nhau. Nhưng số phận ở đây không nghiêng về một người, mà là tất cả. Chúa biết rõ từng người để cứu độ tất cả, tất cả, tất cả. Và nếu giáo hội hôm nay dường như là chiếc áo bị xé rách, xin dạy chúng con biết dệt lại tình huynh đệ được xây dựng trên ân sủng của Chúa. Chúng con là thân thể Chúa, chiếc áo không đường may của Chúa, là hiền thê của Chúa. Chúng con là tất cả cùng nhau. Vì phần tuyệt hảo may mắn đã về con, vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn.
Chặng thứ 11, Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá. Chẳng gì khiến chúng con sợ hãi hơn sự bất động. Vậy mà Chúa bị đóng đinh, bị cố định, bị khóa chặt. Nhưng Chúa không ở một mình. Chúa luôn cùng với người khác, ngay trên thập giá. Ngài vẫn tỏ mình là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mặc khải không dừng lại, không bị đóng đinh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cho chúng con thấy rằng trong mọi hoàn cảnh, luôn có một lựa chọn phải làm. Đây là sự chóng mặt của tự do. Ngay cả trên thập giá, Chúa không bị vô hiệu hóa. Chúa quyết định vì ai mà Chúa ở đó. Chúa chú ý đến từng người bị đóng đinh cùng Chúa, bỏ qua những lời nhục mạ của một người và đón nhận lời van xin của người kia. Chúa chú ý đến những kẻ đóng đinh Chúa và biết đọc được tấm lòng của những ai không biết việc họ làm. Chúa hướng lên trời, Chúa muốn nó sáng tỏ hơn, nhưng Chúa sẽ toạc bức màn tăm tối bằng ánh sáng của lời cầu bầu. Bị đóng đinh nhưng Chúa chuyển cầu. Chúa đứng giữa các bên, giữa những kẻ đối nghịch. Và Chúa đưa họ đến với Thiên Chúa, vì thập giá của Chúa phá đổ những bức tường, xóa bỏ những món nợ, hủy bỏ những bản án, thiết lập sự hòa giải. Chúa là năm thánh đích thực, xin biến đổi chúng con nên giống Chúa, lại Chúa Giêsu, đấng bị đóng đinh nhưng có thể làm được mọi sự.
Chặng thứ 12, Chúa Giêsu chết trên thập giá. Chúng con đang ở đâu trên núi sọ, dưới chân thập giá, cách xa một chút, hay xa hơn nữa, hoặc có lẽ, như các tông đồ, chúng con đã không còn ở đó nữa. Chúa trút hơi thở cuối cùng, và hơi thở này, cuối cùng cũng là đầu tiên, chỉ xin được đón nhận. Lạy Chúa Giêsu, xin uốn nắn đường đời chúng con hướng về hồng ân của Chúa. Xin đừng để hơi thở sự sống của Chúa bị tan biến. Bóng tối của chúng con tìm kiếm ánh sáng. Đền thờ của chúng con muốn được mở ra mãi mãi. Giờ đây, Đấng Thánh không còn ở sau bức màn. Bí mật của Chúa được trao ban cho tất cả. Viên đại đội trưởng đã nhận ra điều đó khi quan sát cái chết của Chúa và nhận ra một sức mạnh mới. Đám đông từng la hét chống lại Chúa giờ đây hiểu được. Từ xa xôi, họ gặp gỡ một tình yêu chưa từng thấy. Vẻ đẹp khiến họ phải suy nghĩ lại. Với những ai nhìn Chúa chết, lạy Chúa, Chúa cho họ thời gian để trở về và đấm ngực, đánh vào trái tim để sự cứng cỏi của nó vỡ tan. Lạy Chúa Giêsu, với chúng con, những kẻ vẫn thường đứng nhìn Chúa từ xa, xin ban cho chúng con được sống tưởng nhớ đến Chúa, để một ngày kia khi Chúa đến, ngay cả cái chết cũng thấy chúng con đang sống.
Chặng thứ 13, Chúa Giêsu được tháo khỏi thập giá. Cuối cùng, thân xác Chúa nằm trong tay một người tốt lành và công chính. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang yên nghỉ trong giấc ngủ của sự chết, nhưng người mang Chúa là một trái tim đang sống đã chọn lựa. Giô-se không thuộc về những kẻ nói mà không làm. Phúc âm kể lại, ông không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội đồng. Và đó là một tin mừng, Chúa được ôm ấp, lạy Chúa Giêsu, bởi một người đã không theo ý kiến chung. Người mang Chúa là người đã mang lấy trách nhiệm của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang ở đúng nơi của mình, trong vòng tay của Giô-se thành Arimathê, người vẫn mong chờ nước Thiên Chúa. Chúa đang ở đúng nơi của mình giữa những ai còn hy vọng, giữa những ai không chịu nghĩ rằng bất công là không thể tránh khỏi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa phá vỡ chuỗi không thể tránh khỏi. Chúa phá vỡ những cơ chế tự động đang phá hủy ngôi nhà chung và tình huynh đệ. Chúa ban cho những ai mong chờ nước Chúa sự can đảm để đối diện với quyền bính, như Môsê với Pharao, như Giô-se thành Arimathê với Philato. Chúa trao cho chúng con những trách nhiệm lớn lao, Chúa làm chúng con trở nên táo bạo. Như thế, Chúa đã chết nhưng vẫn trị vì. Và lại Chúa Giêsu với chúng con, phụng sự Chúa là trị vì.
Chặng thứ 14, Chúa Giêsu được an táng trong mồ. Trong một hệ thống chẳng bao giờ ngưng nghỉ, lạy Chúa Giêsu, Chúa sống ngày Sa-bát của Chúa. Các phụ nữ cũng sống ngày Sa-bát, những người mà dầu thơm và thuốc thơm đã muốn nói về sự phục sinh. Xin dạy chúng con biết không làm gì cả khi chỉ được yêu cầu chờ đợi. Xin giáo dục chúng con theo nhịp của đất, không phải nhịp của sự giả tạo. Được đặt trong ngôi mộ, lạy Chúa Giêsu, Chúa chia sẻ thân phận chung của tất cả chúng con và chạm đến những vực thẳm khiến chúng con sợ hãi. Chúa thấy chúng con trốn chạy chúng thế nào bằng cách nhân lên những hoạt động của mình. Chúng con thường xoay vòng trong hư không, nhưng ngày Sa-bát chiếu sáng với ánh sáng của nó. Nó giáo dục chúng con và đòi hỏi sự nghỉ ngơi. Sự sống thần linh, sự sống đúng với tầm vóc con người là sự sống biết đến sự bình an của ngày Sa-bát. Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho và cây vả của mình, không còn ai làm họ sợ hãi. Ngôn sứ Mi-kha đã tin báo. Và Gia-ca-ri-a cũng nói, ngày ấy, sấm ngôn của Đức Chúa, mỗi người sẽ mời người lân cận đến ngồi dưới cây nho và cây vả của mình. Lạy Chúa Giêsu, Đấng dường như đang ngủ giữa thế giới bão tố, xin đưa tất cả chúng con vào sự bình an của ngày Sa-bát. Lúc ấy, toàn bộ công trình sáng tạo sẽ hiện ra trước mắt chúng con thật tốt đẹp, được dành cho sự phục sinh, và sẽ có sự bình an trên dân Chúa và giữa mọi quốc gia.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.